51. Thế gian nghi. Người tham thiền công luận là người thế gian hay xuất thế gian? Có người hỏi, cái gì là thế gian? Cái gì là xuất thế gian? Người tại thế gian nghi ta, tại sao muốn làm tăng sĩ để làm gì? Người xuất thế gian như người thế gian, tại sao muốn làm người tục để làm gì? Có người hỏi, chẳng lẽ người tục là thế gian, tăng sĩ là xuất thế gian? Chẳng phải vậy, người thế gian không tu tự tâm nên gọi là người thế gian, tăng sĩ liễu ngộ được tự tâm nên gọi là người xuất thế gian. Thế gian và người xuất thế gian lấy gì làm chuẩn để phán định? Người thế tục mà thấy bổn tâm mình ngộ tự tánh mình, giáo hóa mọi người, ấy là người xuất thế gian. Tăng sĩ không ngộ tự tâm, không thấy tự tánh, chuyên về tư lợi, đó là người thế gian. Tóm lại, nhiễm trần lao là thế gian, thoát triền phược là xuất thế gian. Quyết định lấy sự liễu sanh tử hay không làm chứng cứ. Liễu tức là xuất thế gian, chứ liễu tức là thế gian. Lại nghi, người thế gian từ sáng tới chiều, chỗ là ở nhà. Lấy thân làm mình, đây là cái lý thế gian không dời đổi từ xưa đến nay. Đáp, anh xuất gia, tôi xuất gia, thế giới sẽ thành trống không. Ruộng không người gieo trồng, cơm cũng không có người ăn, há chẳng thành tiên thiên hỗn độn sao? Nếu quả thật thiên hạ đều xuất gia, thì con cái ai nuôi, công việc ai làm, chắc chắn là không có lý này. Nếu như thế thì diệt trời đất nhật nguyệt, diệt hư không đại địa, gạch ngói đất đá sao? Mở mắt ra thấy toàn là hòa thượng. Hòa thượng này từ đâu ra đây? Lúc này chẳng còn là thế gian của tục, mà thành ra thế giới của ta. Kiến giải này không phải thời nay mới có, mà e rằng người xưa cũng có nghĩ như thế. Kiến giải cũng đâu có lạ gì. Ví như có một thế giới, đất bằng vàng trồng, nhà bằng thất bảo, lúc bụng đói tham thiền một khắc liền no và không cần phải đi ngoài. Lúc thiếu y phục, nghe nói tiếng thuyết pháp một khắc thì thân thể ấm áp, không cần phải mặc y phục, cũng không cần cởi y phục. Nước thơm trong ao phun lên, tất cả mặt đất đều thơm. Vàng rồng chất đóng bên đường, không ai thèm lấy. Giả sử có cái thế giới tốt đẹp như thế, chúng ta đều đi qua thế giới này ở hết, thì cái thế giới ta ở trước kia phải trống không? Vậy thế giới kia ai chưởng quản? Gia đình ai coi sóc? Con cái ai nuôi dưỡng? Chúng ta đến cái thế giới tốt đẹp này rồi, thì cái thế giới kia phải hoại, phải không, phải liễu. Lại có người nói, cái thế giới kia ta còn để ý đến nó nữa để làm gì? Chúng ta ở thế giới khổ kia chịu khổ, quyển quá vô thường sợ muốn chết, tam tai bát nạn sợ muốn chết. Có người ăn buổi sáng phải lo buổi chiều, có người tiền của dư ăn dư để, có người nghèo muốn chết, có người giàu muốn chết. Mừng thay, hôm nay chúng ta đến chỗ bất sanh bất diệt là quê hương của chúng ta thật giàu sang, hưởng thọ biết bao sung sướng, còn gì sung sướng cho bằng. Xin hỏi, trước kia anh sợ thế giới này trống không? Sợ người hết, sợ người thế gian đều thành hòa thượng, sợ thế giới diệt. Hôm nay tôi bảo anh trở lại thế giới anh ở trước kia, một bước anh cũng không chịu đi. Người thế gian phải đến khi đó mới biết lời tôi nói không sai. 52. Đại chí. Người tham thiền trước tiên phải lập đại chí xung thiên, đại chí xuất khách, đại chí xuất thế, đại chí thành Phật. Người không có đại chí thì việc gì cũng không thể làm, việc gì cũng không thể thành tựu. Nhưng chí có chí hướng thượng, có chí hướng hạ, người tu hành cần phải xét kỹ, bằng không sẽ bị người ta chê rằng ông ăn cơm mà không có một chút chí hướng, còn mặt mũi nào sống ở thế gian. Phải biết tâm chí là tâm ban đầu của lúc chưa ra tay hành động. Người phát tâm lập việc chưa lập chí vững chắc thường bỏ cuộc giữa đường. Người chí không cao thượng hoặc người không có chí thường bị thất bại, do đó biết sự quan hệ của chí rất sâu xa. Thế nào là đại chí xung thiên? Là người thế gian chưa từng thấy qua việc làm cùng các hành vi tốt đẹp mỹ mãn như thế, lời nói, sự hiểu biết, oai nghi, sự thật vượt lên trên tất cả mọi người, cho nên gọi là đại chí xung thiên. Thế nào là đại chí xuất cách? Người này ở trong quần chúng làm bất cứ việc gì cũng không thích lạc thú thế gian, thích tịch tịnh, cho nên phát tâm xuất gia. Biết xuất gia vượt lên trên thế gian, biết xuất gia không phải chí xuất khách thì không làm nổi, đấy gọi là đại chí xuất khách. Thế nào là đại chí xuất thế? Một khi xuất gia không hành khổ hạnh thì không thành công to. Một việc hành đạo có hai thứ hành là phước và huệ. Mới xuất gia cần phải trụ tòng lâm, trước tu gốc phước. Phước là cội gốc thành Phật, phước là cội gốc của thân người, phước là cội gốc của thoát khổ, phước là cội gốc của tu huệ, phước là cội gốc làm duyên để trụ lâu dài, phước là cội gốc kết duyên với người, phước là cội gốc của xuất gia. Thế nên biết gốc phước là phước tiền tối thượng, ruộng phước hơn hết. Bất cứ cái gì không tu có thể nói có được, chứ không thể không tu phước. Sao vậy? Vì phước là của cải của tăng sĩ, tiền là của cải của người đời. Người đời bất cứ cái gì không có cũng có thể được, nhưng không có tiền thì không được. Đây gọi là đại trí xuất thế. Thế nào là đại trí thành Phật? Người tu hành lập chí phải lấy thành Phật làm đại trí. Trước tu phước là đại trí thành Phật, sau tu huệ là đại trí thành Phật. Thanh tịnh ba nghiệp là đại trí thành Phật, nghiêm trì thánh giới là đại trí thành Phật, cẩn thận giữ thanh quy là đại trí thành Phật, trụ mãi ở tòng lâm là đại trí thành Phật, công nhiễm thế duyên là đại trí thành Phật, chuyên môn tham thiện là đại trí thành Phật, đến khai đại ngộ là đại trí thành Phật. Đây gọi là đại trí thành Phật. Người thế gian, người xuất thế gian, hãy lấy các trí này làm người, lấy các trí này làm việc. Nếu có thể làm đến được mới thật là bậc đại thánh ly tục ly tăng. 53. Sợ nhơ bẩn. Người tham thiền chuyên ở trên tâm dùng thiền truy cứu tâm, dùng tham truy cứu thiền. Không được tham đắm nơi thân, hãy có chút tham đắm thì có đói khát, đau ngứa, thơm thúi, nhơ sạch, ô uế, thanh tịnh, tất cả đều có. Người trụ thiền đường hoặc người trụ lưu phòng không được sắc tướng, thường yêu thân mình mà không biết rằng dục thân này là cái ngục tù bằng thịt. Chạy ra khỏi ngục tù bằng thịt này còn không đủ sức, huống là chăm lo ngục tù bằng thịt này thêm xinh đẹp. Sao mà ngu quá vậy? Danh nghĩa của cái ngục tù bằng thịt này là gì? Nếu yêu thân như châu báu, siêng năng lo vệ sinh cho thân, thì cái tâm tốt muốn thành Phật ở bên trong bị thân làm lụy, không thể ra khỏi cái ngục tù bằng thịt một bước. Cái ngục này hoài đã tìm cái ngục tù bằng thịt khác nhốt mình nữa, bị nhốt lâu ngày không còn muốn thoát ly. Chỗ này phải coi đẹp mắt, chỗ kia phải áo mới, chính vì muốn thêm thể diện cho cái ngục tù bằng thịt. Bên ngoài vách tường của cái ngục tù bằng thịt có dính chút bùn nhơ, không lau không được. Phải biết lấy phân nắn thành hình người, lấy màu mè sơn phết cho đẹp. Nếu có người đem phân chó trét cho thân của người làm bằng phân, thì lật đật tìm cách lau chùi. Nếu có mùi hôi thối thì mau mau lấy nước qua hoặc kem thoa lên. Mỗi ngày thôi một lần hoặc hai lần, chỉ cho thơm chứ không cho thúi. Người dính một chút nhơ vội vàng chùi gấp. Thử hỏi, bên trong là phân, bên ngoài cũng là phân, ở giữa cũng là phân, toàn thân là phân, làm thành thì còn sợ nhớ làm gì? E rằng cái nhơ đó còn khá hơn thân ông. Thời gần đây có kẻ ngu, trời nực cởi áo trong ra, nghe cổ áo có mùi hôi, tay sờ xuống nách sợ có mùi hôi, ngửi thấy mùi hôi của người khác giận nói, chẳng biết hổ thẹn, người gì mà hôi nách quá, rồi bịt mũi đi chỗ khác. Thấy người chân chua mồ hôi, liền mắng đồ quỷ, người gì mà chua mồ hôi quá, rồi tránh xa ra, bịt mũi nói, hãy đi rửa chân đi. Người có mồ hôi chua nói, anh hãy ngửi thân anh, nách anh, mồ hôi gấp 10 người khác, hôi muốn ói. Bất quá hai người đều là đạo nhân, phải nên nghĩ rằng mùi hôi của người bên cạnh, người hành đạo không nên ghét, ghét thì không phải đạo nhân. Người sợ dơ sợ thúi, bị vị đạo tâm Bồ Tát này dịu dàng khuyên nhủ một phen, mắc cỡ đỏ mặt, từ đây không còn dám chê nhơ sợ thúi nữa. 54. Ba điều thường chẳng đủ. Người tham thiền trước tiên phải biết đủ, người biết đủ thường vui, người hay nhẫn tự ăn. Người đời tuy nói được mà làm không được, người hành đạo chẳng những tự làm mà còn dạy người khác làm thì mới đáng là gương mẫu. Ba thường chẳng đủ là mặc chẳng đủ, ăn chẳng đủ, phủ chẳng đủ. Áo mặc chẳng đủ thì mùa đông không rét sao? Cơm ăn chẳng đủ thì không phải là thường bị đói sao? Ngủ chẳng đủ thì ban ngày phải buồn ngủ sao? Ba điều thường chẳng đủ như thế chẳng phải. Thật ra do vì người tham thiền chỉ cần mặc áo vải thô, ăn uống rau dưa đạm bạc, giữa đêm ngủ một giấc là đủ rồi. Như áo chàng có rách thì giá lại, nếu may áo mới là không phải. Giày màu đen không đẹp, muốn mua giày màu vàng là không phải. Như áo dễ thô là được rồi, lại muốn may áo lụa thì không phải. Như ăn cơm, cứ theo chúng đi ăn là đủ rồi, nếu đòi thêm dầu hoặc gia vị là không phải. Ăn cơm gạo tẻ không thích, lại muốn ăn mì, ăn bánh thì không phải. Nếu ngủ, cứ thức ngủ theo chúng là đủ rồi, lại tìm chỗ riêng lén ngủ là không phải. Giờ ngủ không ngủ, ngoài giờ ngủ lại lén ngủ là không phải. Ban đêm không ngủ, ban ngày lại ngủ là không phải. Ban đêm 10 giờ ngủ, 3 giờ thức là giữa đêm, ngủ một giấc là đủ rồi. Không ngủ theo giờ giấc lại tự ý ngủ là không phải. Như vậy, mặc, ăn, ngủ, ba điều này đáng mặc, đáng ăn, đáng ngủ là đủ. Không đáng mặc mà mặc, không đáng ăn mà ăn, không đáng ngủ mà ngủ đều là tham đủ. Chẳng đủ là y quy củ, tham đủ là y tập khí. Chẳng đủ là ngăn tham, đủ là tăng tham. Cho nên nói, biết đủ là phải, chẳng biết đủ là quấy. Người chân thật tham thiền chỉ biết có sanh tử, chỉ biết muốn liễu sanh tử. Trừ việc liễu sanh tử ra, thân, tâm, thế giới thành suy, được mất, đói khát lạnh nóng, chẳng phải chánh hành của ta. Đâu có thời giờ rảnh mà lo nói đủ hay chẳng đủ. Đủ là việc bên ngoài công phu, chẳng đủ cũng là việc bên ngoài công phu. Chỉ y theo pháp tòng lâm đi, y theo pháp tòng lâm ngồi, đi đứng ngồi nằm không rời pháp tòng lâm một bước. Như có người đi sau lưng ta, đang cầm dao chém ta, lúc ấy ta đâu còn màng đến việc gì khác, chỉ lo chạy gấp để bảo toàn tánh mạng. Quỷ la sát sanh tử theo sau lưng ta, ta còn có tâm đâu mà lo ăn, lo mặc, lo ngủ, chỉ lo tham thiền gấp để bảo toàn tính mạng. 55. Thích tòng lâm. Người tham thiền phải biết lấy thiền làm đạo, hành đạo tức là tham thiền. Một đại pháp này ở chợ búa trần thế không thể làm, vì những sự rộn ràng ngày đêm không yên tịnh trái với pháp này. Ở xóm làng quan giả không thể làm, vì tiếng người tiếng thú và nam sắc nữ sắc, tập quán phong tục rất sâu rất nặng nên cũng không thể làm. Ở chùa tư am thất, đàn việc tế lui, khách khứa thăm viếng, Phật sự kinh sám, cơm cháo đãi đặng nên cũng không làm được. Chỉ riêng có A Lan Nhã Tòng Lâm mới chính là chỗ hành đạo. Tiếng Phạn A Lan Nhã dịch là nơi tịch tịnh, hoặc dịch là chỗ không có người nữ ở, hoặc gọi là đệ nhất đầu đà. Hành một pháp này tham thiền, quyết định phải ở chỗ đầu đà Tòng Lâm mới là hành được tốt, mới có thể buông bỏ hết mà hành. Lìa chỗ này Tòng Lâm mà hành thì như làm ruộng trên đá, có thể làm được chăng? Có thể thu hoạch được chăng? Bất cứ ở đâu hành đạo 10 năm không bằng ở Tòng Lâm hành đạo một ngày. Như so sánh đi thuyền gỗ với phi cơ, thuyền gỗ đi một ngày mấy mươi dặm, phi cơ một giờ đi mấy ngàn dặm. Lại như ở chỗ khác tham thiền 10 năm không bằng ở Tòng Lâm tham thiền một ngày. Tại sao vậy? Vì ở tất cả các chỗ khác mỗi ngày tham thiền ít mà lo việc bên ngoài nhiều. Dù có chân thật tham cũng bị duyên khác chi phối. Thiền cần tịnh mà tâm lại động, cho nên ở chỗ khác tham thiền nhiều năm chỉ trở thành thằng ngốc trăm việc vô tri. Một phen vào trụ Tòng Lâm như nước lóng trong, trong ngoài thanh khiết, nghĩ rằng ở chỗ khác tham thiền nhiều năm chưa có một ngày ngồi yên, nay ở Tòng Lâm mỗi ngày đều thấy công phu, mỗi ngày đều tịch tịnh. Có quy củ để đề phòng nghiệp nổi dậy và thân biến chảy. Quy củ không thể thiếu, thiếu thì chẳng những quy củ không được nói tới mà hành cũng không đúng quy củ. Lâu ngày quy củ lơi lỏng, chúng trụ bất an. Người tham thiền phải biết quy củ là gốc của Tòng Lâm, gốc lập thì đạo sanh dậy. 56. Làm thủ lãnh. Người tham thiền phải biết Tòng Lâm nhờ thanh quy kiến lập, thanh quy nhờ nhân tài kiến lập. Người có tài mới lập thanh quy, nếu người không có tài cũng lập thanh quy. Vì sao? Dù người không có tài, thanh quy là gốc của nhân tài. Đã có gốc, ắt không lo chi ngọn. Phải biết nhân tài xuất phát tại thủ lãnh chánh tri, chánh kiến. Một chiếc thủ lãnh ở trên chức thanh chúng, hành đơn. Nói ra, trước tiên phải phù hợp với quy củ, kế đó trừ tập khí cho người. Quy củ giảng cũng hay, tập khí trừ cũng sạch. Ấy là vì chiếc sự chánh tri kiến. Chấp sự ngộ tâm làm việc càng tốt, Nếu chưa ngộ thì phải lấy quy củ làm phép tắc vì người làm tiêu chuẩn. Nói chuyện với chúng không vì tình riêng, không phe không đảng, điều đại chúng. Kết duyên với người phù tông cương chỉnh đồng lăng, bồi phước huệ. Điều quan trọng nhất là nhận chức chưa được bao lâu, trong y thanh quy vì người, không tổng lâm làm trọng. Sinh ra trăm thứ tệ đoan, tập khí xấu nổi dậy, hàng ngày không tranh nhân ngã thì cũng nói thị phi. Đại chúng bắt chước thoái hư, bạn đồng liêu không học được điều tốt, chẳng màng đến nhân quả, tự làm mất nhân cách của mình. Do đó, nhân tâm ngày càng đi xuống, tổng lâm mỗi ngày một suy, đại pháp liên hệ với chức sự, thanh quy được thực hành với mọi người. Người trên tập khí xấu rần rần thì kẻ dưới cũng buông lung phóng túng. Xin khuyên các vị thủ lãnh. Các vị thủ lãnh là người chịu trách nhiệm về sự thành suy, chấp sự là người bảo hộ tổng lâm. Nếu không thể làm hương thành thì cũng không nên làm bại hoại. Sao vậy? Đã lãnh làm chức sự, làm điều gì trước tiên phải suy xét kỹ càng. Có chút sơ sót thì nhân quả cũng đi theo đấy. Phải đem hết tánh mạng yêu thích tổng lâm, dù chết cũng không bỏ nhiệm vụ. Chánh pháp trụ lâu ở đời, trước tiên phải nhờ người trường cửu. Nếu người không trường cửu thì pháp làm sao có thể trường cửu. Ở tông môn chịu khổ suốt đời làm chức sự, phát nguyện đời sau làm thủ lãnh chức sự cho tông môn nữa. Người làm chức sự trước tiên phải có tâm sắt đá, dù bị quan ức to bằng trời, hạnh của ta cũng không dời. Dù có muôn phần cực khổ, tâm ta càng vui mừng, mượn hương hoa thường trụ nhà chùa bồi phước huệ cho mình. Hàng ngày bất cứ chỗ nào cũng tự bồi đại phước cho mình và cũng làm cho người khác bồi đại phước. Tự tu đại huệ và cũng làm cho người khác tu đại huệ chính là phước huệ song tu, mình người đều lợi vậy. 57. Làm hành đơn. Người tham thiền không nên cố chấp, sợ làm việc không đáng, phải biết ăn cơm, mặc áo, đi ngoài, đi tiểu, thượng điện, quá đường, đi làm ruộng, vân vân. Há không phải là làm ở trong động sao? Các công việc có thể khỏi được sao? Nếu được báo công tác hoặc báo hành đơn, hành đường, người tham thiền này nổi nghiệp sân lên nói: tôi đến tổng lâm để hành đạo chứ không phải để hành đơn. Một phen nổi phiền não lên, có người cuốn gói bỏ đi, có người đến chức sự xin đi, có người nhờ người khác xin giùm, có người mắng chức sự. Tỳ kheo xấu tính như vậy, thanh quy không cho ở chung. Sao vậy? Lúc mới tới tổng lâm thì nói, người trụ tổng lâm bảo làm thì làm, bảo thôi thì thôi, chẳng được tùy tiện theo ý mình. Lại nói, tánh mạng giao cho Long Thiên, sát thân giao cho thường trụ, nhà chùa, đi đứng ngồi nằm đều theo lệnh của chức sự, không được vi phạm một mảy may. Vi phạm một chút là phạm pháp tổng lâm, phạm thì bị đuổi đi. Vì tổng lâm thuở xưa có thanh quy nghiêm khắc như thế nên không ai dám vi phạm. Gọi đến liền đi, đi chậm còn bị phạt. Trụ tổng lâm làm hành đơn, trước tiên phải học như cúc cây, cục bùn. Cúc cây muốn dựng đứng thì dựng, cục bùn muốn đắp lên vách thì cứ đắp, bỏ xuống hầm cầu thì cứ bỏ, thảy đều dâng theo, không dám chống trái một chút. Người như thế là của báo trong chúng ta, là đại pháp khí, không bao lâu sẽ làm bậc thầy gương mẫu của người. Phải biết, Tuyết Phong làm phạn đầu, nấu cơm, Quy Sơn làm điển tọa. Trong thiền đường thì tọa thiền, ngoài thiền đường thì thiền tọa. Gia phong của cổ đức đến nay chưa suy đổi. Nghĩ lại, ta là người gì mà không biết hổ thẹn. Lại nữa, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng là đại hành đơn của Đức Phật. Kể đến Thu Bồ Đề, Mục Kiền Liên, Sa Lợi Phất, A Nan Đà là tiểu hành đơn của Đức Phật. Chư Phật, chư Tổ từ hành đơn mà vào, từ hành đơn mà ra. Chưa có một người nào không chịu khổ, không chịu oan ức mà có thể xuất đầu được. Người xưa nói, muốn được ngồi trên đầu muôn người, trước tiên phải đi dưới chân muôn người. Người tham thiền, nếu chỉ lo tham thiền mà sợ lao động, đó là trồng sâu hạt giống hư thối của nhị thừa. Trên không thể thành Phật, dưới không thể độ chúng sanh. Phật Tổ quở trách, đạo nhân không ưa. Trong động mà tham thiền được mới được gọi là chân thật tham thiền. 58. Thiền đường. Người tham thiền quyết phải trụ ở thiền đường thì danh nghĩa mới phù hợp với sự thật, bằng không thì thành ra ông thầy chạy theo thế tục. Thiền đường là mẹ chư Phật, thiền đường là thất nhà tổ sư, thiền đường là cái lò đúc lớn, thiền đường là chỗ trụ của người tham thiền, thiền đường là hang pháp của pháp thân. Thiền đường là cái đèn huệ của huệ mạng. Thiền đường là chỗ xuất thân của chư Phật. Thiền đường là chỗ ngộ đạo của chúng sanh. Thiền đường là nơi hành pháp. Thiền đường là chủ quả thanh quy. Chư Phật và chúng sanh chỉ cách một thiền đường, lục đạo tam độ chỉ lìa một thiền đường. Vô biên sanh tử rất sợ thiền đường, vô thượng niết bàn rất thích thiền đường. Ba tạng 12 bộ phận kinh điển đều từ thiền đường sản xuất. 1700 công án cũng từ thiền đường sản xuất. Chư Phật từ thiền đường sản xuất, chư tổ từ thiền đường sản xuất, chư đại Bồ Tát từ thiền đường sản xuất, thiền tri thức xưa nay đều từ thiền đường sản xuất. Luân hồi sanh tử được giải quyết xong tại thiền đường. Tam giới cửu hữu không cũng tại thiền đường. Hư không đại địa trụ tại thiền đường. Ngói đá sỏi gạch ngủ tại thiền đường. Nam nữ lớn nhỏ mê mất thiền đường. Tất cả chúng sanh quên mất thiền đường, xuẩn động hàm linh tự làm thiền đường. Bốn ngọn núi lớn có thánh tích danh tiếng ẩn náu tại thiền đường. Bốn ngọn núi lớn danh tiếng là bốn thánh tích nổi tiếng ở Trung Hoa. Ngũ Đại Sơn chỗ Văn Thù ứng tích, Nga Mi Sơn chỗ Phổ Hiền ứng tích, Phổ Đà Sơn chỗ Quan Thế Âm ứng tích, Cửu Hoa Sơn chỗ Địa Tạng ứng tích. Đi hành hương các thánh tích chưa ra khỏi thiền đường. Kẻ tục cũng có thiền đường, người tăng cũng có thiền đường. Nói về sự tôn quý của thiền đường, sự cao thượng của thiền đường thì thiền đường tôn quý bậc nhất, cao thượng bậc nhất, không có gì so sánh được. Mỗi khi có người thế tục đi quanh thiền đường một vòng cũng tiêu được vô biên nghiệp chướng, thêm được nhiều tuổi thọ. Xưa ở chùa Cao Mân có một người quê quán ở Hà Bắc làm nghề bán đậu hũ, có tiền dư thường cúng miếu thổ địa. Một hôm ông ta đem 100 miếng đậu hũ đến thiền đường cúng chúng ta. Vị chấp sự dắt ông ta đi quanh thiền đường 3 vòng, ngồi thiền một cây hương. Trong lúc tỉnh, ông ta bỗng nhớ lại việc ăn thịt chó. Bình thời món gì ông ta cũng không ưa, chỉ ưa thịt chó. Ông ta ở thiền đường 1 giờ liền sám hối, dù chết cũng không ăn thịt chó nữa. Ông ta trở về nhà, vài năm sau mất. Ông ta bị dắt đến trước Diêm Vương. Diêm Vương quát to: "Người bào biến thành chó." Phán quan tra lại sổ thiền ác, thấy ông ta ăn thịt chó mấy mươi lần, chỉ ở thiền đường Cao Mân đi 3 vòng, ngồi một cây hương. Diêm Vương lại nói: "Các thầy ở thiền đường tương lai đều là Phật." Diêm Vương: "Tôi còn cầu các thầy cứu." "Thôi, hãy thả hắn về dương thế, cho phước thọ thêm 30 năm." Ông ta liền trở về nhà. Quan tài sắp đầy nắp, mọi người kinh hãi bỏ chạy. Người chết nói to: "Các ông đừng sợ, tôi sống trở lại thế gian trong 30 năm nữa, nếu các ông không tin." Diêm Vương bảo tôi đầu thai là con chó của nhà họ Triệu. Hồi hôm sinh ra một con chó bị chết, tức là hậu thân của tôi. Mời các ông đi xem. Mọi người cùng kéo nhau qua nhà họ Triệu. Họ Triệu đem con chó chết chỉ cho mọi người xem, mọi người mới tin. Thiền đường rất hay, đi đi ngồi ngồi, thoát được thân chó, còn thêm sống lâu đại thọ. Xin mời thiên hạ đều đến trụ thiền đường, có lẽ nào không được giống như ông ta. Đoạn công án này tuy nghe người xưa truyền lại đến nay, song đâu có sai ngoa. Buồn thay, sao người chẳng tin. 59. Chán giảng khai thị. Người tham thiền lúc hành Bát Nhã thiền, nếu có lúc công phu bê trễ biến nhát, đường lối chưa rõ, tâm truy cứu dụng công khởi, vọng tưởng buông chẳng xuống, cần phải thỉnh ban thủ là người đã từng đi qua rồi hướng dẫn đường lối. Vì thế muốn đi đường dưới núi, trước tiên phải hỏi người đã từng đi qua thì không bị lạc đường, công phu mới tiến bộ được. Người làm ban thủ là cha mẹ pháp thân của thiên hạ, ắt phải coi các sư ở thiền đường là con chư Phật, là con đứng đại hùng thì mới hết trách nhiệm cha mẹ pháp thân. Thấy người đi lạc đường thì chỉ cho họ, thấy người dùng công phu sai lầm thì sửa lại cho đúng, thấy người thất thường thì điều chỉnh lại cho họ, thấy người đói khát thì nghĩ đến họ. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ đi theo các sư, ra vào lui tới, nếu thấy người buông lung thì quở họ, thấy người sơ tán thì rầy họ, thấy người phạm quy cũ thì cảnh cáo họ, thấy người làm loạn chúng thì đánh họ. Đánh hét xen nhau theo quy củ xưa, lời cảnh cáo sách tấn tu hành là khuôn phép lớn từ xưa đến nay, chưa có bớt một chút xíu nào. Vị ban thủ cần phải thấy qua trước, rồi bây giờ dạy người thực hành là điều ta đã thực hành qua. Biết rõ đánh hét là pháp khí liễu sanh thoát tử, là kiền quỳ của quy củ nghiêm túc, là cái búa để đốn tịnh, là cái dao để cắt ái. Có thể dài búa dài dao làm cho hạt giống tịnh của gốc ái bay đi mất. Nếu người không tịnh là thánh nhân, nếu dứt được ái là hiền nhân. Phải biết tình ái là gốc sanh tử, là rễ thế giới. Người muốn cầu liễu thoát chẳng phải thiền đường thì không có chỗ nào khác để liễu, chẳng phải băng thủ thì không có người nào khác giúp mình liễu. Thế nên biết thiền đường và băng thủ là cha mẹ pháp thân vậy. Băng thủ đã là cha mẹ của người tham thiền trong thiên hạ thì điều giảng, điều làm của vị băng thủ đều là thầy của người học. Giảng khai thị không nên giảng kinh điển, giảng công án, giảng việc ngoài chùa, việc quốc gia. Chẳng được giảng công phu của chính mình, công phu ngoại đạo. Ngày lúc giảng khai thị chẳng được cử tội người. Phải biết pháp ngữ cửa tông môn, chẳng được có lời thị phi, lời giận dỗi, lời nói chơi, lời đùa cợt. Nếu giảng như thế thì có tội lỗi. Nếu đến phiên mình giảng nói mà không có lời để giảng, thà không giảng cũng không bị sỉ nhục. Nếu không giảng công phu lại giảng sai về đường lối tu hành thì có tội. Lại chẳng nên đến phiên mình giảng thì sanh phiền chán, một niệm phiền chán bị đọa làm con trăng lớn. Xưa có một vị tôn giả vào núi thấy một con trăng lớn quấn quanh thân ngài. Tôn giả nói: "Ngươi hãy buông ra, ta đến đồng của ngươi ngồi một lát." Con trăng quả là một ông già đến thưa: "Con không phải là người, mà là con trăng vừa quấn ngài đó." Tôn giả hỏi: "Ngươi làm nghiệp gì có biết chăng?" Con trăng thưa: "Không biết." Tôn giả nói: "Đời trước của ngươi ở Tòng Lâm làm ban thủ, lúc giảng khai thị chợt sanh một niệm tâm chán, đã bị đọa làm thân con trăng mấy ngàn năm." Ông già nghe nói rơi lệ, liền hướng về tôn giả quỳ lại chí thành sám hối. Qua 7 ngày sau, con trăng được thoát xác sanh làm người. Dù cho một ngày giảng 10 lần, 8 lần cũng không sanh một chút chán nản. Quan trọng lắm. Nếu sanh tâm chán nản, bị đọa làm con trăng, thật đáng sợ vậy.